Đèn tắt lần thứ 6, khi Khúc Giao Mùa bước vào đoạn dồn. Một người ở ban công bật đèn điện thoại, hàng chục người khác làm theo. Những chấm sáng nhỏ nổi lên giữa khán phòng như một dải sao vụn. Tần Nhã Lâm nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của Trình Gia Hân. Buổi diễn này là cơ hội đầu tiên để cô gái trẻ được đứng độc tấu trước một hội đồng tài trợ học bổng. Nếu dàn nhạc dừng, cơ hội ấy có thể mất ngay trong đêm. Tần Nhã Lâm đặt đũa chỉ huy xuống giá nhạc. Cô dùng cả hai tay dẫn nhịp, biên độ lớn hơn, rõ hơn, để người ngồi xa vẫn nhìn được qua những chấm sáng từ điện thoại. Cô ra hiệu cho cello tiếp tục. Trình Gia Hân cắn môi, kéo nốt đầu tiên hơi run, rồi dần vững lại. Giai điệu trầm ấm lan qua khán phòng, không còn dựa vào ánh đèn mà dựa vào ký ức của từng người đã tập cùng nhau suốt nhiều tháng. Lần thứ bảy, đến ngay trước nhịp cuối của câu độc tấu. Bóng tối phủ kín sân khấu. Có tiếng ai đó đứng bật dậy, một vật kim loại rơi trong khu vực bổ gõ. Tần Nhã Lâm không nhìn thấy bất cứ khuôn mặt nào, nhưng cô nghe được tiếng vĩ của Trình Gia Hân còn đang rung. Cô đếm bằng hơi thở, đưa hai tay lên vị trí mà cả dàn nhạc đã thuộc lòng, rồi khép lại. Hợp âm cuối vang lên trong bóng tối, gọn và đầy. Khi đèn bật sáng, khán giả im lặng mất 2 giây trước khi tiếng vỗ tay bùng lên. Một số người đứng dậy, Trình Gia Hân cúi đầu, nước mắt còn trên má. Đại trưởng violin Chu Mạn Thanh thở ra, bàn tay giữ cây vĩ vẫn run. Tần Nhã Lâm quay về phía dàn nhạc trước, cúi thấp người cảm ơn họ, sau đó mới hướng về khán phòng. Cô tưởng tai nạn đã được cứu. Lục Minh Khải bước ra từ cánh gà, trước khi chàng vỗ tay dứt, giám đốc nghệ thuật không cầm hoa, cũng không đợi dàn nhạc rời vị trí. Ông cầm một xấp giấy có kẹp đỏ, đi thẳng tới giữa sân khấu và ra hiệu cắt micro khán phòng.